Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ 9 của khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Cái bài đầu tiên mà hôm nay tôi muốn đọc để quý hành giả nghe đó là những cái phiền não nhỏ và lớn nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Cái cô này là một cái hành giả, người cư sĩ, cô nói rằng là thưa sư, trong cuộc sống khi gặp phiền não nhỏ, con duy trì chánh niệm, tâm con không phản ứng, không bực bội, không khó chịu. Nhưng không phải như vậy thường lâu, mà đôi khi có những phiền não rất lớn và rất là đau khổ. Dù có chánh niệm nhưng tâm vẫn cứ mãi nói qua nói lại đúng sai phải trái bên trong. Nhỏ thì chánh niệm nó vượt qua được, nhưng mà khi mà nặng quá rồi đấy, thì tâm trong này nó nói mãi, nó hoài, nó nói phải, nó trái, nó đúng, nó sai. Lúc bây giờ con thấy không có xử lý được, cho nên mặc kệ chúng, chú vô hơi thở, tâm thoải mái trở lại. Bây giờ tâm yên rồi, nó suy nghĩ rằng tranh đấu làm chi, cuối cùng ai cũng chết, con làm thế mà không biết có đúng không. Cái việc nào mà nặng quá là thôi, không có chặn nó được. Mà không chặn nó được thì nghe trong này nó nói vậy, đúng sai, sai đúng. Rồi thôi bây giờ bỏ chạy vô hơi thở. Chạy vô hơi thở, tâm nó yên rồi thì tự nhiên nó suy nghĩ, nó ôi sao cái chuyện thế gian này cứ đứng sai hoài, đấu tranh chi cho mà cuối cùng ai cũng chết. Làm như vậy thưa thiền sư có đúng không? Thiền sư nói, đối với những phiền não mạnh, hành giả không quan sát được cảm xúc của mình thì tốt hơn bạn nên lựa một đối tượng trung tính rồi chú tâm vào đó. Quan sát đối tượng trung tính này giúp tâm yên xuống, nhưng rồi sau đó phải sử dụng tâm yên này để quan sát trở lại sự suy nghĩ và cảm xúc để học, chứ không phải ở trong bên ngoài. Lấy ví dụ như bây giờ trường hợp cái cô này, cô nói cái cảm xúc của mạnh, con chạy vào trong hơi thở, con chạy vào trong hơi thở, con thở cho đến lúc mà nó yên hết trơn rồi thì đâu có giận hờn gì nữa. Do đó cái sự suy tư rất là đúng rồi, mình đấu tranh chi cho nó cực, ai cũng chết mà. Nhưng mà thầy sư nói không phải là cách mình làm. Khi bạn vô trong hơi thở thì cái tâm của bạn sẽ yên xuống, bạn chạy bằng trốn đó. Bạn trốn vô đó thì yên, mà yên thì nó suy nghĩ đúng. Mà cái cách thức mà bạn có nên làm là chỉ quan sát một chút thôi, cho tâm nó yên xuống một chút thôi, trở lại suy nghĩ cái chuyện vừa rồi. Ví dụ như có ai phê bình chỉ trích, nói những cái gì mà làm cho mình bực bội khó chịu, qua thấy tâm mình như thế nào. Lúc bây giờ tâm mình nó suy nghĩ trở lại rất là bực bội với đối tượng, khó chịu, nó bức xúc, nó khó như thế nào đó, mình quan sát. Rồi thấy nó nặng quá, chạy vô chạy ra hoài như vậy. Như vậy là phương cách thực tập không phải là bạn vô trong cái tâm định, dùng phương pháp chú tâm đó, tức là định tâm để cho tâm yên xuống. Tâm yên xuống rồi thôi, bỏ, không nói nữa, bữa sau nó trở lại nó sẽ mạnh hơn đấy. Đó là cái mà người ta ưa làm. Hãy cứ là niệm Phật hay là vô trong hơi thở hay là phòng xẹt rồi vậy, hay là nhắm mắt lại, lấy bất cứ một đối tượng nào đó để cho tâm yên rồi thôi, tâm yên rồi không muốn xử lý nữa. Đó, tức là bạn lùa những cái phiền não trong ở dưới cầm giường đó, quét rác là xong, thay vì đem hút đổ không đổ gầm đẩy vào trong hầm giường, để trong hầm giường thì bữa nào thì nó đầy trong đó thì nó cũng nhảy ra, nó cũng thúi lại. Bây giờ tôi muốn hỏi, tại sao cô quan sát cảm xúc chi vậy? Khi cái cảm xúc nó mạnh quá, cô quan sát cảm xúc để làm chi vậy? Thưa con, mục đích cảm quan sát để cho phiền não nó dịu bớt. Trả lời, hành giả cần quan sát cảm xúc để học và hiểu từ đâu mà nổi sân dịu bớt người ta. Tại sao mà mình nổi sân với người ta? Khi bạn làm giúp tâm yên xuống không phải là mục đích của thiền tư niệm xứ. Quan sát cảm xúc để học hiểu, đó là mục đích của thiền tư niệm xứ. Chúng ta cần học và hiểu cảm xúc là gì, cảm xúc của ai đây. Ông nói quý vị thấy không, hai cái phương cách nó khác à. Thiền định thì giúp cho tâm yên xuống, bất cứ đối tượng nào tới mà mình cảm thấy khó chịu, bỏ đi, trở vô hơi thở. Gặp cái khó khăn trong sự thực tập, bỏ, trở vô hơi thở. Để bất cứ cái gì mà khó khăn mình chướng ngại mình chạy vô trong hơi thở hoặc trong phòng xẹt. Đó là phương cách tập thiền định với tâm nó yên xuống. Còn thiền tứ niệm xứ ấy, cái gì xảy ra mình cố gắng, mình quan sát mạnh quá mình chung vô, rồi mình trở ra lại mình quan sát nữa. Đây mình học để mình hiểu, mình hiểu cảm xúc là gì này. Rồi cảm xúc của ai đây này? Ví dụ bây giờ mình nổi sân, mình hay nói rằng tâm con xong nó ưa nổi sân quá, đó quý vị thấy đồng hóa tôi ta chưa? Hễ mà nói tâm con mình nó nổi sân thì sau khi sân rồi mình trở lại mình bức bổ cái sân hận của mình. Bây giờ ví dụ chẳng hạn cho sư là nhà sư, chẳng hạn cái gì hỏi cái câu hỏi gì thì sư phải bình tĩnh, sư nghe rồi sư trả lời đúng được cái thôi, mắc mới chỉ nổi sân, phải không? Nổi sân rồi tức là mình không có biết xử lý rồi, phải không? Mình tâm mình yếu, do đó người ta nói làm cho mình phản ứng bức xúc khó chịu. Đến khi mà mình suy nghĩ trở lại, mình bực bội, mình tại sao mà mình nổi sân như vậy, và mình thu phiền não tới hai lần luôn. Vì vậy mình hỏi đặt cái câu hỏi sân của ai đây? Nếu mà mình hiểu rằng tâm sân không phải của ai hết, tại vì cái sự tu tập của mình nó chưa tới, do đó mình nổi sân đơn giản như vậy thôi. Đây là một hiện tượng tự nhiên là nhân quả. Tại cái tâm mình còn yếu, do đó khi đụng đẫm thì nó phải nổi sân. Phải chi mình tu tập đi cho tâm mình cho nó bằng mạnh đi thì mình đâu có nổi sân nữa, phải vậy không? Tại tâm mình còn yếu mà, đây là một cái luật nhân quả nó như vậy thôi. Tâm nó còn phiền não quá, đụng đẫm nó ra như vậy. Và bây giờ qua đây và thưa thầy, không có ai cả. Nếu hiểu được như vậy thì tâm phiền não sẽ không sanh lên được. Tại vì họ đụng tới cái tự ái của mình mà, họ đụng tới cái ta này, do đó mình nổi sân. Mà thật ra có ai đâu. Khi phiền não đến, hành giả có thói quen chỉ quan sát chánh niệm mà không hiểu tại sao cái chánh niệm. Vì không hiểu cho nên cảm xúc dễ chịu mình sung sướng, cảm xúc mà phiền não mình sung sướng mình diễn ra. Ngược lại, đối tượng mà gây phiền não đau khổ thì mình tâm mình bực bội khó chịu vậy đó. Khi mà cái cảm xúc nó tới, mình có tu tập mình quan sát nhưng mình không hiểu tại sao mình quan sát. Vì vậy mình dễ bị hễ cảm xúc mạnh mình phản ứng khó chịu quá. Cảm giác dễ chịu vương nương theo đó. Hành giả quan sát cảm xúc mà không hiểu cái gì thúc đẩy mình quan sát, vì vậy phải kiểm tra lại tại sao chúng ta quan sát. Thưa thầy, khi xử lý những việc xảy ra trong cuộc sống, đây là một cái vị khác cũng hỏi một cái câu tương tự như vậy nữa. Khi phải giải quyết những cái việc xảy ra trong cuộc sống, con thấy có một tâm yên lặng quan sát biết cái gì đang xảy ra và giúp con xử lý những khó khăn một cách trầm tĩnh và chính xác. Người này nói có những cái trường hợp đó, khi những cảm xúc nó xảy ra, cái phiền não nó xảy ra, làm như có một cái tâm nó đứng yên nó quan sát. Cái tâm phiền não thì nó rất là chấp động, và cái tâm quan sát ở trên này nó đứng rất đứng yên. Sau này anh chị em sẽ hiểu cái này tâm này là tâm quan sát này. Cái tâm phiền não thì nó chấn động, nó tham sân, còn cái tâm quan sát nó đứng trên, nó không tham không sân. Thì cô này cô nói lâu lâu xuất hiện cái đó. Khi một cái phiền não nó tới là có một cái tâm nó đứng trên, nó quan sát, nó nhìn. Khi mà nó quan sát, nó nhìn vậy, tâm bên trên này nó rất là yên ổn và nó dạy cho mình cách phải biết cách xử lý như thế nào. Thì nhớ rằng trong cái tâm quan sát này nó mới có trí tuệ. Mình tập luyện thời gian mình sẽ thấy cái đó. Những cái trạng thái tâm nó bức xúc, nó bực bội khó chịu, nhưng mà cái tâm quan sát trạng thái tâm này nó rất là yên, và nó hiểu cách thức làm cái nào để mà giải quyết vấn đề. Tuy nhiên với những cảm xúc quá mạnh, đó là nó bị nhẹ nhẹ thôi. Còn ngược lại, khi nó mạnh quá hay gặp sự việc quá căng thẳng thì cái tâm này nó mất tiêu. Lúc bây giờ chỉ có tâm sân mà thôi. Ngay cả khi đang sân, tâm này cũng có quan sát được chút đỉnh, nhưng không có khả năng làm cho sân ngưng lại hay đưa ra một lề lối ứng xử cho thông minh để giải quyết vấn đề. Khi mà phiền não nhẹ thì có một cái tâm nó đứng ngoài, nó nhìn rất là rõ ràng và nó dạy cái cách thức xử lý sao cho đúng. Rồi cái đó bỏ qua bên rồi. Nhưng mà có khi những cái phiền não nó mạnh quá, tâm nó căng thẳng quá, thì một là cái tâm này biến mất hoàn toàn, không còn có mặt nữa. Hai là có đó, nó chỉ biết vậy thôi mà không có xử lý được, không đưa ra một cái câu trả lời, là một cái giải pháp nào để mà xử lý cái vấn đề trước mặt cho nó thông minh. Thực sự nói, khi gặp chuyện phiền não quá mạnh, tâm trí tuệ mất, điều này có nghĩa là trí tuệ của bạn chưa cân xứng với phiền não còn quá mạnh, và một khi mà nó tới là nó lướt hết tất cả. Bạn thấy rõ ràng là mình nổi sân rất là dữ, phải không? Cái thân tâm mình nó rất là chấn động này, nhưng mà bạn không xử lý được, cái tâm nó không có xử lý được, tâm không giải quyết được vấn đề. Điều này có nghĩa là bạn có chánh niệm đấy, không phải là bạn không có gì đâu, có đấy, nhưng mà cái trí tuệ của bạn nó yếu quá, do đó bạn không, nó chưa có nó cân xứng với cái phiền não. Vì vậy mà khi mà phiền não nó tới, nó ùa, nó xô giống như nước lũ vậy. Trí tuệ còn yếu nên dù thấy được tâm sân mà vẫn không làm cho nó ngưng lại. Gặp trường hợp như thế hoài, chúng ta là người tu tập sẽ hiểu trí tuệ của mình chưa đủ mạnh, cần tu tập nhiều hơn nữa giúp trí tuệ tăng thêm lên. Với phiền não nhẹ, tâm có thể xử lý dễ dàng, giải quyết dễ dàng, nhưng đụng chuyện lớn thì thua. Điều này có nghĩa là bạn phải tập nữa, tu chưa đủ, tu chưa tới, cần phải tu thêm nữa thôi, bấy nhiêu đó thôi. Vì vậy đôi khi quý vị, nhiều vị ta trình pháp ta nói rằng là con thấy tâm sân đó, con thấy tâm tham đấy, thấy rõ ràng mà không xử lý nó được, không có giải quyết được, nó vẫn bị nó lôi mình đi à. Thì ông nói điều này có nghĩa là bạn có chánh niệm mà trí tuệ bạn còn yếu quá, còn yếu quá thì nó lôi mình đi. Nguyên tắc thực tập là khi gặp phiền não quá mạnh, hành giả có thể quan sát một đối tượng trung tánh như hơi thở hoặc xe. Cái phần này quý vị cũng đã nghe rồi. Khi mà chuyện phiền não nó tới mạnh quá, mình không có xử lý được, thì chung vô trong hơi thở đi, vào trong cái phòng xẹp đi, để tâm nó yên xuống. Nhưng mà nó yên một chút rồi chạy ra lại liền, đừng có đợi cho nó yên hết trơn, đợi yên hết trơn rồi hết phiền não rồi lấy chi đâu mà học hành gì nữa, thấy không? Thì quay ra trở lại, khi mình quay ra trở lại, mình sẽ thấy rằng cái tâm của mình lần này nó không phản ứng như lần trước đâu, bởi vì nó yên rồi mà. Cái tâm yên thì tâm sẽ không phản ứng, tâm phiền não tâm sẽ phản ứng. Vì vậy bạn sẽ so sánh, bạn thấy hồi nãy cũng cái câu chuyện đó, tâm mình làm rất là dữ đó, bây giờ nó yên xuống được chút đỉnh rồi, tự nhiên mình nghĩ cái vấn đề nó cách khác, bắt đầu nó có cái sự mà kêu bằng là common sense, nó sống lại trong tâm của mình để mình thấy cái vấn đề ở nhiều cái cạnh khác. Mà lần này thì rất là tích cực. Lúc bây giờ chẳng hạn như mình thấy lỗi của mình này, chẳng hạn mình thấy mình bé xé ra to này, hoặc chả là thấy mình chấp ngã rất là dữ này, hoặc chả là mình chấp đây là bạn của tôi, anh của tôi, em của tôi, gia đình của tôi, người thân của tôi này đó. Đôi khi cái người đó làm lỗi đó, nhưng mà vì người thân của mình nên mình nói à. Hoặc chả là đôi khi nhân duyên nghiệp lực của họ với nhau, mình ở ngoài mình đâu có biết, nhưng mà bạn mình là mình phải binh cái đã, vậy thấy không? Khi không tự nhiên mình nhảy vô mình binh cái chuyện gì luôn, mình chẳng hiểu gì hết trơn. Ví dụ như trong một gia đình đó, mà anh chị em họ cãi lộn nhau rồi vậy đó, rồi cái người trong đó là bạn của mình chẳng hạn, thì mình cũng xỉa xói cái người kia, mình nói nó anh mà nó vậy, là nó chị mà nó vậy, là nó em mà nó khổ được cái nọ, nó tùm lum mà. Nhưng mà thật ra mình nói theo cái ngã sở, tức là tại vì người này là bạn của mình, tại vì người này là kêu gọi là của tôi, là thân của tôi, quen của tôi, và mình gặp cái trường hợp nó hoài. Con cô kia cổ nói người ta tu á là để giặt ngã, mà thưa sư con tu con thấy ngã không? Ngã là sao? Là bây giờ đó con coi tấm hình chẳng hạn, thân tấm hình con dòm được tấm hình phải có con thích, còn có con là con bé, con dòm tấm hình nào mà đẹp á, trung tâm con có nghĩ rằng phải lên Facebook đổi cái profile picture rồi cái gì đâu biết, cười duyên dáng quá đấy. Rồi đó bạn bè của con cũng vậy đấy, trong chùa đó khi có đồ đạc ta tứ sự ta cúng dường rồi vậy đó, chia cho nhau là con để phần của bạn cho bạn con trước. Rồi bình thủy á, đi lại thiền đường mỗi sáng tới thiền đường á, rồi người ta không cho một cô bếp, thì các cô mình chia phiên nhau để bình thủy ở ngoài, rồi một cô sắt vô trong bếp rồi cô đấy 99 lần trên 100 lần là nó cầm hai cái bình thủy của mình trước, một cái là bình thủy của mình còn bình thủy kia của bạn. Thì cô nói rằng người ta tu để thấy vô ngã, con tu con thấy ngã khắp nơi, cái gì cũng có bản ngã ở trong hết trơn, cái gì cũng có tôi ta, cái gì tôi ta và của tôi của ta. Thực sự nói thấy được như vậy rất là đúng, thấy cái này mới đúng này. Vì hữu ngã và vô ngã là hai mặt của một đồng tiền. Hãy thấy bản ngã đi, thấy bản ngã cho thật nhiều đi, tức là thấy phiền não nhiều đó. Rồi mình tu tập, mình từ từ mình sẽ chuyển, mình sẽ thấy trở lại là vô ngã. Còn mình mới làm cái chút cái chuyện thở, tôi thấy vô ngã rồi, cái này là không té. Vô là không, ngã là té, chứ không phải là không ta. Thì bữa nào họ đụng tới mình vẫn đổi sân như thường. Ông nói mới cái đó là mới không té thôi, cái chuyện ta. Vì vậy đó là lý do tại sao mình suy nhắc anh chị em nhiều lần là mình phải duy trì chánh niệm cho liên tục, để mình thấy tương quan nhân quả này, tại cái này ra cái này, tại cái này ra cái này, tại cái này ra cái này, mình thấy cái mắt xích luôn bây giờ đó. Khi mình hiểu được như vậy rồi đó, trí tuệ mới phát sinh. Mình thấy tại sao mình đối xong mình ta, tại sao mình thích cái này, tại sao mình ghét cái kia, tại sao người ta nói một câu có ra gì đâu mà mình bực bội, mình sân hận dữ vậy. Và tất cả những cái này là nhờ sự quan sát à. Mà mỗi người mà tánh không có ai không có một cái công thức nào nhất định hết trơn. Vì vậy người ta cho mình cái cách thức để mình quan sát thôi, còn mình quan sát của mình là cách khác. Người này thì thấy vì cái lý do này mà tôi nổi sân, người khác thấy vì cái lý do khác mà tôi nổi sân. Hoặc giả trong những trường hợp đó tôi nổi sân nhưng mà tâm tham tôi sẽ sanh lên chẳng hạn. Tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái tính tình, tùy theo cái bản chất của mọi người, không có một công thức nào nhất định. Vì vậy hãy câu chuyện gì trước mặt xảy ra mình duy trì trách nhiệm để mình hiểu cái pattern, cái mẫu mực của cái tâm mình để mình giải quyết vấn đề. Tâm mình á, ví dụ như bây giờ sẽ lấy một ví dụ này. Sư ngồi thiền chẳng hạn, sư nói cá nhân của sư ngồi thiền. Đó, hồi trước thì nhiều lắm, bây giờ nó bớt rồi. Ngồi thiền thì ví dụ như một cái ý niệm về một cái người nào đó nó khởi trong tâm, ví dụ như sư nhớ tới một cái người bạn của sư, một bạn gái, bạn trai, người bạn gái gì nó rất là đẹp chẳng hạn. Hoặc giả là sư nhớ lại một cái hình ảnh của một người nữ nào đó mà sư đã coi trong phim, hoặc giả là sư đọc ngoài đường. Thế là tâm đốc rầm nó theo dịch cái chuyện mà kêu một yêu thương trong đó. Rồi nghĩ tới chuyện mình đi với người ta như thế nào, đi chơi như thế nào, vô tiệm ăn rồi. Nó cứ làm hoài, làm tới, làm lui, làm luôn tới. Mà cuối cùng ngồi chỗ nào cũng ngồi chỗ đó, có đi đâu đâu. Mà nó cứ làm hoài vậy. Thì ông thầy sư thầy cũng nói, cái này là cái mẫu mực của tâm này. Cái mẫu của tâm. Khi mà tới một cái như vậy là nó sẽ diễn như vậy. Hoặc giả là bây giờ là mình nghèo, mình không có phương tiện, phải không? Mình có thể mua sắm, xài được xịn đồ được. Là hễ mình thấy ai mà xài được xịn, trong tâm bắt đầu nó suy nghĩ. Chà, có đó, mình sẽ làm vậy. Mà cuối cùng có mua được cách nào đâu, có tiền đâu mà mua. Cứ ngồi cứ suy nghĩ hoài. Đó là gọi là cái mẫu mực của tâm. Khi mình hiểu được rồi đó, sau này đó, nó mới rớt lên mình dòm cái. Mình nói nữa đi. Cái kế mình nói vậy phải không? Đến khi mình hiểu nó nghĩ tới người đó rồi đó, bắt đầu nó nói nếu mà mình gặp người đó trong trường hợp này mình sẽ làm gì đó. Để khi mình biết ngay từ lúc đầu mình chờ nó đó, mình chờ đó để coi thử nó nói gì nữa. Nín mà chứ yên đâu anh nín đó, bữa nào mình lơ mơ mình chắc gì anh nhào ra trở lại đó. Làm tới đặt lui hoài. Thành ra đó là lý do tại sao mà anh chị em tu đừng có mong gì hết trơn. Không mong gì hết trơn là tại vì tâm mình nó phiền não quá rồi. Mong sao được, thấy không? Tâm thì phiền não quá, mới tu có mấy ngày rồi đắc. Đắc cái gì đây đắc? Tôi đắc lắm mà không biết đắc cái gì đây. Nguyên tắc thực tập là khi gặp phiền não quá mạnh, hành giả có thể quan sát một đối tượng trung tánh như hơi thở phòng xẻ. Khi tâm yên rồi, bạn sẽ thấy cách mình suy nghĩ thế nào về đối tượng. Khi tâm đang nổi sân, nó sẽ suy nghĩ rất tiêu cực về đối tượng. Ngược lại, khi tâm bạn một khi đã yên rồi, nó sẽ thấy đối tượng không đến nỗi quá tệ như mình nghĩ lúc trước. Thưa sư, có thể nào tâm sân và tâm nhận biết cùng xảy ra một lúc được không? Khi sân có mặt, nó sẽ thiêu đốt tất cả, làm sao mà nó nhận biết được? Trong cái trường hợp của một cái vị trình ra rằng là khi có những cái phiền não nhỏ nhỏ thì có một cái tâm nó đứng trên nó quan sát, thì cái cô này cô không chịu, cô nói không có được, nói như vậy là không được, là bởi vì khi mà tâm sân tới nó sẽ đốt hết, nó lùa hết tất cả, làm sao mà quan sát này? Quý vị hiểu câu hỏi không nào? Khi sân có mặt nhưng đồng thời hay biết cũng có mặt, điều này có thể xảy ra. Một chút chánh niệm cũng có thể giúp cải thiện tình thế. Ngược lại, khi sân quá mạnh và tràn ngập, nó sẽ phá hủy tất cả như hành giả nói. Tâm bây giờ gọi là tâm mù, tâm bây giờ là gọi là tâm si, tâm không còn thấy gì nữa cả. Ông thầy sư nói rằng là khi mà nếu như mà cái tâm phiền não, cái phiền não mà nó nhẹ thì có một chút chánh niệm, có một chút hay biết, có một chút mà cái mình tỉnh thức thì nó có thể chuyển đổi cái vấn đề. Thế mà còn khi mà cái tâm sân nó mạnh quá rồi đó, và trí tuệ của mình yếu, là nó khi một khi nó tới là nó lùa hết tất cả. Lúc bây giờ gọi là mình mù rồi đấy. Gần như là mình không còn biết cái gì xung quanh nữa. Mình chỉ là nghĩ về đối tượng, rồi mình kiếm cách ngoại thế nào để mình la, mình chửi, mình nói. Giống sư kể cái chuyện mà hai cái bà mà chửi lộn nhau vậy đó. Khi mà họ đã vô trong đó rồi, cái cuồng bắt đầu nó chạy rồi là thôi hết, chịu, quên hết, điên lên rồi. Khi hành giả thấy hay quan sát được tâm sân, tức là chánh niệm đang có mặt với phiền não, hãy để ý tới tâm hay biết, đừng chú ý tới phiền não. Lúc bây giờ đừng để cho chánh niệm mất, nhớ hãy cố gắng nắm cho được chánh niệm dù rất là ít. Một khi chánh niệm biến mất rồi thì tâm hoàn toàn bị nó lùa hết. Ông nói nếu mà trong lúc mà bạn nổi tham nổi sân mà bạn có được một chút chánh niệm, bạn để ý được cái đó, bạn thấy cái tâm mình, thì ông nói đừng có để ý tới cái câu chuyện gì xảy ra nữa, mà để ý cái tâm đang hay biết này. Bám vào trong cái chánh niệm này đi thì may ra nó mới lật cực thế cờ. Còn khi mà mình không cố gắng mình duy trì chánh niệm thì tâm sân cái sức mạnh của nó rất là dữ, nó sẽ lùa hết tất cả mọi chuyện. Cái này hiểu hả? Cái gì có hiểu hỏi gì không?
Dạ con hiểu. Giống như cái tâm sân mình nổi lên sẽ bị xuống gấp.
Dạ.
Mà mình chánh niệm lại giống như cái tháng nhất là cái là nó khẩn
lại. Dạ, nó khẩn lại nhưng mà mình phải ráng mình đạp cho nhiều. Cho mình đừng có đạp một cái mà mình buông ra rồi mình để cho nó chạy nữa. Cái ông nói là ý là vậy đó.
Giảm,
nó có cái bị hay mà khi mà hay mà có mà thiện pháp nó xuất hiện thì nó cũng nó cái bằng cái damage nó bớt giảm bớt à, chắc chắn rồi đó. Bởi vậy mình cứ tu niệm hoài, mỗi cái mình đều duy trì chánh niệm cho nó có thói quen, có vậy không? Cái gì cũng có, cũng phải là thói quen thôi, chứ làm sao có ai đoán ai đâu. Suy nghĩ vậy, các thầy các sư của mình là Đức Phật cũng nói là tôi cũng tu thôi, cho tôi đâu có làm gì hết đâu. Nó có thể mà ngơ ngơ ngắt ngắt như mình tự nhiên lên thành Phật mình được đâu, khó lắm, cũng phải tu tập thôi chứ biết sao giờ. Thành ra hành thiền tu thiền là tu là tập, có vậy không? Chẳng phải nói, còn thiền mình cứ đem ra mình nói dốc hoài không có tới đâu hết trơn. Bàn về thiền thì vậy, tu là tập thôi. Thiền là tập, thiền chứ đâu phải thiền là nói. Ta thích nói lắm, người ta không tập. Thích nghe pháp lắm, sư giảng cho nhiều đó, ngày nào cũng vậy, 5 phút còn 1 tiếng nữa thôi, thêm cái sư, hôm nay bonus cái nọ. Ừ, nghe lắm mà có tập đâu. Có một cái cô đó, cô gặp sư ở bên Virginia đó, cô đó có tập một thời gian cũng lâu rồi. Cái cô lại cô nói, sư hỏi, ủa, cô đi khóa thiền này, trời, khóa thiền đông lắm đó. Mà trên này thì chỗ rồi nó hơi chật một chút rồi, vậy thế nào? Thì cô nói, dạ con cũng biết chứ. Rồi chắc là con đi hotel con ngủ quá, tại vì bị chật quá mà. Rồi sư nói, ủa, cô qua bên này cô có biết đường bước xá đâu, mà cô đi trong này trong rừng, trong rú mà chạy ra ngoài thành phố chắc là xa. Cô nói, cô đi theo cô kia. Rồi lát cái cô kia sao không biết, cô đổi ý, cô đi nữa thì khỏi cô làm. Bây giờ bà kia bà đổi ý thì con phải ở đây thôi à, chứ không biết làm sao. Rồi cái cuối cùng đó, ở đó được vài ba ngày rồi. Thì cô nói, bây giờ mình tu tập mình mới hiểu rằng là tới lúc đầu đó, có cái thói quen nó được luôn chiều quá rồi. Thành ra nó tới cái phòng mà thấy mình ngủ hai ba người là không chịu. Bởi vì cái phòng mình ở nhà mình ngủ cùng mình, nhà vệ sinh mình cũng sử dụng một mình nữa. Cái thói quen rồi. Bây giờ ngủ với người ta, ta lấy cái nào, ta uống rượu, vệ sinh, cái chờ, cái đợi rồi. Cô nói, tới một cái là tâm phản ứng tức thì. Ta phải mất thì giờ, phải nhắc nhở, phải ở trong cái hoàn cảnh là đi không được. Đi cô ra, đi được đâu, ai nhắc đâu mà đi. Ở đó phải ráng chịu đựng, tâm bất động có sự khó, tự dễ chịu. Kê mà, nhiều chuyện lắm, chẳng phải có một chuyện đó thôi. Rồi cái cô nói rằng là bây giờ con thấy rằng là trong khóa thiền, khi mà có một vị thiền sư mà tới từ nước ngoài tới là người ta chen nhau, ta đi ta tu tập. Đó, nhưng mà mình đi vô trong này, mình nghe những cái phần mà hướng dẫn mà dạy dỗ của vị thiền sư thì thấy ngài cũng nhắc nhở mình tu thôi. Thì tại sao mình không tu ở nhà, là mình tu ở đi tới cái chỗ văn văn mình tu lấy, mình học đi, mình tập đi rồi mình tự tu lấy, mình chen chút chi vậy? Mình nghe có thiền sư quốc tế tới, mình cũng chen vô đi cho được. Có nhiều người đó nói, kể nó cho tôi một xó nào cũng được, tôi ráp tôi chịu được. Mà bên đó trời lạnh lắm, mình nằm cái xó sao được, thấy không? Ví dụ như bây giờ trời lạnh, mình biển mình ra một cái xó kia ra nằm, lạnh chết rồi. Vậy mà đòi đi cho được rồi. Thành ra từ số 100 mấy người đó, tuột xuống còn 50 mấy người, cũng thương, cũng kiểm, đủ thứ chuyện rồi. Thành ra nói như vậy để anh chị em thấy, trong cái hoàn cảnh như thế này, quý vị bây giờ trong khóa thiền như thế này, quý vị thấy ở đây, rất là nhiều phòng ốc, mình rất là tốt, mình mất, mình lucky hơn mấy người khác. Sư nói là sư giỏi, nhưng mà thật ra là những cái gì mà thường sư mà ông nói thì sư cũng thuộc, sư cũng nhắc lại cho quý vị thôi, chứ không phải có cái gì của sư hết trơn này. Nhưng mà vậy, bản tính của tâm của mình vậy, hãy mà nghe cái gì mà sôi động là thôi, chen cho được rồi, thấy không? Và cuối cùng cô nói, cô về cuối khóa cô nói, thì tất cả những cái gì mà thiền sư nói thì sư cũng đã nói trong băng rồi, thì cũng nghe lại thì cũng một thứ thôi. Sư nói vậy, nhưng mà cái tâm mình nó háo hức lắm. Mà nó háo hức là sao? Nó háo hức là muốn đi, phải không? Khi mình muốn đi đó, mình háo hức lắm. Ai mà chậm cho mình đi chắc mình bực lắm, phải không? Mà mình để ý cái người nào mà háo hức đi là người đó mau về lắm. Để mà háo hức đi là sẽ háo hức về. Hãy ai mà chậm mà không cho đi là làm dữ lắm. Và tới đó là cái người đầu tiên là đòi về trước. Cũng giống như người ta nói đó, cái người nào đó mà người vợ nào, đây là người ta nói thật sự không biết đúng sai nữa. Thì người nào vợ nào mà chồng chết mà khóc rất là dữ đó, bà nó đi với chồng sớm lắm. Phải không? Trời ơi.
Chồng
họ
con là hai
người
nữa.
Có hả? Con hỏi vợ chồng hay là
người
hả?
Con có bà chị hai thì khi mà bỏ chồng thì ông chồng quá tàn nhẫn thì giống như đàn ông, có nghĩa là gắn cảm với đàn ông đến bây giờ bảy mươi mấy,
sợ quá à.
Thành ra con nghĩ trong cái đau khổ tột cùng người ta bị gắn cảm, người ta bị ấn tượng, còn trong sự yêu thương người ta cần cái đó, người ta bám víu vô cái đó, thành ra sư
tức là quen yêu thương rồi đó.
Dạ, quen sự yêu thương rồi.
Dạ, sư cũng phải coi chừng cho mà quen yêu thương cũng chết rồi sao. Đi tìm đi kiếm mà ai mà thương đây?
Không phải, con nghĩ là như sư đi, sư được sự yêu thương của các con này.
Sư yêu, yêu thương các bạn.
Như tụi con này, mai mốt đó mà sư vì lý do mà đó mà sư không ngồi chăm sóc được, sư sẽ buồn lắm.
Buồn không? Sư cũng chưa biết à?
Chánh niệm, sư sẽ buồn.
Buồn.
Nhưng mà nếu sư chánh niệm thì sư sẽ không bị buồn. Tại vì con nghĩ đó là chánh niệm là ai cũng phải học mỗi ngày.
Dạ, nhà vô Phật, vô Phật. Quý vị nhớ dùng sư ra hù sư chút đi, bữa nào giảm pháp là buồn lắm nghe.
Sư có vậy không? Con nghĩ vậy.
Dạ cũng buồn chứ. Nhưng mà buồn là buồn ngủ. Ăn cơm xong mà sư không ai đánh đập gì sư cũng buồn. Bây giờ mình nói cách khác ha, cách khác ha. Đó là bây giờ mình nói tâm sân. Hôm nay là quý vị sắp về rồi đó, mình nói về tâm tham tâm sân rất là nhiều. Bây giờ đây có một cái bài nói về tâm dính mắc. Cái cô này cô kể một cái câu chuyện như thế này này, cô nói rằng đó cứ mỗi thứ bảy á, ở trong thiền viện á, nó có cái thói quen là cái vị mà hòa thượng mà thiền sư đó là ông đó là một vị kêu bằng là vị sư mà thuộc về tâm tạng Tipitaka, ông thuộc hết quyền bộ. Hiện tại bây giờ bên Myanmar nó có 17 vị, thì ông này ở thứ năm, bốn vị trước là chết rồi, ông ở thứ năm. Thì sau khi mà ngài hòa thượng xuống nên mà tịch rồi đó, thì nó có rất nhiều câu chuyện nó xảy ra ở trong thiền viện, thành ra ta thấy uy tín của ngài, tầm mời ngài vô để làm trụ trì. Và vì là ngài là cái vị mà tâm tạng mà thầy ra thuyết pháp được ghê lắm và học thuộc lòng, quý vị tưởng là giống như bộ cái bộ mà từ điển mà có cái chục cuốn đó mà ta học thuộc lòng, uống cái trí nhớ rất là dữ. Rồi kia ngài vì nhiều chùa quá, ngài chỉ tới là mỗi ngày thứ bảy thôi, ngài giảng một thời pháp đó, ngài giảng về chánh niệm, người giảng khuyến khích thành giả tu tập kỳ đó. Nhưng mà ngài là một người đọc pháp học, mà có một điều rất là đặc biệt với cái vị thiền sư này đó, vị mà pháp sư này đó, ngài là cái người học tâm tạng, và ngài tới mỗi lần mà ngài thuyết pháp là ngài giảng, ngài nói là các sư đó là tất cả học trò của ngài mỗi trong chùa mà làm trụ trì, ngài chỉ định một vị làm trụ trì, một vị lo và quản lý về nhà bàn, một vị thì khác để lo về chư tăng đủ thứ vị hết trơn, tùy theo cái vai trò của mỗi vị đó. Thì ngài khuyên các vị này đó, mấy sư hành không có đủ đâu, cho dù mấy sư có thuộc tâm tạng thì mấy sư không hành cũng dơ hôi. Ngài nói vậy, mình thuộc rất là nhiều tạng, mình đọc lo đụng đâu mình đọc đó, đâu đâu mình giải đó, nếu mà mình không thực tập pháp, mình là giống như là một cái vá ở trong nồi canh. Cái gì nghe cái câu đó không? Cái vá ở trong nồi canh thì cái vá nó đâu có biết ngon dở gì. Cái giá mà không có biết được. Cái giá là cái gì?
Cái
môi. Cái môi, cái môi. À, cái môi, nó cái giá không biết cái gì. Môi cái môi chỗ này đâu phải, cái môi là cái giá mà. Chưa không biết. Thành ra nó không có biết cái flavor, không biết cái vị của cái nồi canh như thế nào. Là rất là khác đặc biệt. Cái chỗ thường thường mà các vị học thì nói chuyện học không à. Vì ở đây, vì này mỗi tới một tối thứ bảy thì cái phòng mà để mà cho thiền sinh ngồi như thế này là con thiền sinh nữ nó to gấp 5 cái này. Ngồi có 3-400 người đó, là họ dẹp toàn bộ, dẹp hết bao nhiêu tọa của mùn mình, không có mùn nữa, cái mũi dẹp qua rồi đó, dẹp bung hết rồi. Hôm trước ngài hòa thượng trụ trì tới chánh pháp, mọi người dọn dẹp thiền đường và dọn luôn cái tọa cụ và bình nước của con. Cô này cô ngồi bên cạnh có cái bình nước cũng giống cái gì có vậy, cái bình đó đỏ đỏ như vậy đó, đó cái tọa cụ, cái bình nước đỏ đỏ để vậy. Cô này có cái bình đó đó, đó vậy đó. Khi con lên thiền đường, tức là khi mà ta dọn hết trơn rồi đó, thì cô này cô lên đi lên nghe pháp, thì con không thấy bình nước và tọa cụ nữa. Lúc bây giờ con đi quanh quốc để tìm mà không thấy. Con nghĩ trong tâm chắc mất rồi, mà thôi mất thì thôi chứ biết sao nữa. Ta giải hết trơn rồi thì bây giờ mất chẳng biết sao giờ. Đó bây giờ ta giải hết trơn rồi, cái gì ở dưới lên, ủa cái tòa cụ của tôi để đây, cái bồ đoàn của tôi để đây, mình đứt tôi để đây, mà sao bây giờ ai nhập đi trơn. Trong tâm nó thôi mất, mất mất thôi. Một tâm khác nói không chịu mất sao được, phải tìm cho ra mất lấy gì mà ngồi, mất lấy gì mà uống. Con quan sát tâm phản ứng, tâm từ từ chấp nhận. Nhưng một còn trong tâm nó còn lé một chút hy vọng, thôi kệ nó để yên đi, biết đâu mà mình còn tìm lại được cái tọa cụ với bình nước của mình. Tuy nhiên tới khi ngài tâm tạng thuyết pháp xong, mọi người đi lấy mùng lấy tọa cụ, con mới biết rằng đồ đạc đã được dọn dẹp để một nơi khi ngài đến thuyết pháp, chứ không ai lấy của mình hết. Lên sức sức khác tưởng ai lấy của mình đáp sùng, đến khi phai đa rằng là không phải, người ta dẹp có trong cấp để cho trống chỗ, để cho Phật tử đổ ngoài họ vô họ nghe pháp. Vì khi họ một lần mà thuyết pháp thứ bảy thì họ vô rất là đông. Thưa sư, con nghĩ chỉ là cái tọa cụ và bình nước mà tâm không xả đi được, nói chi tới giải thoát tham sân si. Con đường này, con đường tu tập này đối với con sao mà xa quá. Đó, bây giờ ngồi mới thấy nha. Chỉ có cái tọa cụ thôi, cái bình nước thôi mà. Thiệt ra cái tọa cụ gì của mình, có chùa mà. Rồi cái bình nước thì có bao nhiêu tiền đâu, bình plastic thì chắc phải bắt đồng cái nhiêu. Vậy mà làm toán cả lên đi tìm đi kiếm là cung sùng. Thiền sư nói vậy đúng lắm. Vì vậy hành giả phải để ý xem tâm phản ứng trên nào trước những cái nhỏ nhặt thật ra không đáng gì hết mà tâm mình rất là phiền não. Thấy và hiểu được như vậy là điều tốt. Những vật gì bạn dùng thường xuyên, dùng mỗi ngày, bạn cũng phải rất cẩn trọng, bởi vì tâm của mình càng lúc càng dính mắc vào những đồ vật đó, mặc dù nó rất là nhỏ. Ví dụ như mắt kiến của sư chẳng hạn đó, sư dùng quen rất là đeo rất là thoải mái, cái gì lại xin thì kia cắt đi để cho, thấy không? Bị dùng quen rồi mà thật ra nó đâu có cái giá trị gì đâu, chắc chừng 15-20 đồng chứ nhiêu. Nhưng mà không, tại vì mình dùng quen rồi, nó không giá trị gì đâu mà mình dùng quen rồi. Mình muốn như vậy. Quý vị có để ý không? Sư biết bên nữ sang bên mấy người nam đó, mấy ông anh với bà chị sư đó, mấy bà chị sư mà tham hiền, nó cái ông chồng tôi nó ngộ lắm. Tôi mua không biết bao nhiêu quần, có hai cái quần đó có mặt tới mặt lui hoài. Rồi hỏi, anh rể tại sao vậy? Mấy cái quần cái khó mặc quá, quần này nó dễ chịu. Cái đợi cho giặt, giặt xong mặc cái quần đó thì không mặc cái quần nào hết trơn, mà mặc cái, bà mua cái quần kia rất là tốt, để tủ lâu xét đọc lại. Mặc cái quần này, mặc dù nó có giá trị nhưng mà nó êm, nó thoải mái, nó thích, cứ mặc hoài. Thưa sư, con đánh mất chai dầu nhỏ này, chai dầu một cô khác cũng nói, cái chai dầu mà dầu nhiệt thân đường cái gì đó. Dầu gió, con đánh mất cho dầu gió đó. Đem từ Việt Nam qua, sau này biết ra là đâu có mất, nó chỉ lọt, nó nằm kẹt trong cái bộ đoàn mà thôi. Mà khi con kiếm không ra, thế là con buồn quá. Tâm bây giờ tiếc nuối than vãn, dù cho ai cho chai khác lớn hơn, con cũng không vui. Ở trong phòng cũng còn một chai nữa chưa xài đến, thế mà tâm nó vẫn tiếc hùi hụi cái chiếc chai dầu cũ này. Xài gần hết là còn một xíu à, con nói gì? Bây giờ mất đi rồi, buồn quá. Giờ có người khác tới cho một cái chai khác, cô nói tâm cũng không vui nữa. ở nhà con cái đấy chứ, mà cứ dính mắt một cái chai dầu nhỏ nhỏ đó. Thưa sư, con thấy con thua phiền não ta hai lần. Lần thứ nhất tiếc vì mắc chai dầu, cái thứ hai buồn vì tâm quá dính mắt. Một cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà sao dính mắt quá. Thưa sư trả lời, quý vị có thấy tâm dính mắt mạnh mẽ tới chừng nào và có uy lực tác động tới tâm mình như thế nào không? Vì vậy quý vị nghe những cái này quý vị thấy con mình sao không có thương? Thương đấy, đừng có dính mắt. Bây giờ làm sao biết khi nào thương và khi nào dính mắt này? Quý vị biết không? Biết làm sao này? Hãy thương con mình mà đừng dính mắt. Hãy thương bạn bè của mình, hãy đối xử tử tế với họ mà đừng dính mắt. Cả một cái vấn đề cho mấy chơi. Hãy sử dụng đồ đạc của bạn đi, nhưng mà đừng dính mắt. Nó đòi hỏi mình rất là nhiều sự tu tập chứ đâu có phải là mà muốn là được đâu. Đụng đâu nó dính đó, giống như súc vật luôn vậy đó. Quý vị có thấy tâm dính mắc mạnh mẽ và có uy lực tác động tới tâm mình như thế nào không? Hành giả chỉ đơn giản quan sát tâm này từ như một người từ bên ngoài, như một khách qua đường. Vật không đáng mà tâm còn tiếc như thế, huống chi mất cái lớn hơn như của cải tài sản hay người thân yêu của mình, vợ chồng con cái, thì mình có thể chết đi được. Dễ sợ không? Một cái chuyện, một cái chai dầu nhỏ nhỏ mà tâm cứ tiếc hụi và mấy tiếng đồng hồ ngồi thiền cũng được, thì huống chi mà mình mất mấy cái mà rất là lớn, như mình cho con mình chết, vợ mình chết lại, ở trong gia đình mình đã có người đau ốm bệnh hoạn này, mình dính mắt rất là dữ. Đó, quý vị thấy cái anh mà anh tới đây rồi bây giờ anh đi về đó, nghe nói rằng anh có một đứa con trai anh thương dữ lắm, rất là ngoan, chết anh chịu khổ. Thành ra ngày hôm qua là anh nói rằng khi mà nó khổ quá không biết làm sao, chỉ biết tụng kinh để cho nó bớt buồn. Thì anh nói vậy là suy nghĩ sự cái chuyện của anh. Tới 18, 19 tuổi chết làm sao đây? Mà mình đâu có dám mình bảo đảm là con mình chết như cái gì? Vì bị quý vị dẫn vô cái con đường mà vợ chồng và con cái mà quý vị take the risk, thấy không? Quý vị biết có chuyện gì xảy ra? Đây có cô Tịnh Minh này cũng vậy này, thấy không? Rồi có cô Vượng sau có một ngày em cũng vậy, còn trẻ quá chết, trời đau khổ quá không biết làm sao mà cứ đi lên được, phải vậy không? Rồi quý vị nghe cái bài pháp mà Đức Phật thuyết cho bà Visakha cũng vậy. Bà Visakha là một đại đệ tử của Phật á, rồi mà cháu của bà chết trẻ quá, mới 15-16 tuổi chết. Bà vô chùa buồn và khổ quá. Đức Phật hỏi: này Visakha, trong thành Savatthi này có bất bao nhiêu đứa trẻ bằng tuổi của con cháu của bà? Dạ nhiều lắm. Thì cho mấy người đó, mấy đứa nó chết, cô có buồn không? Dạ không, mắc nói chuyện buồn. Vậy phải cháu tôi đâu? Quý vị thấy con nít hết trơn mà vì cháu của tôi là nó khổ dính mắt. Thưa sư, hồi trước tới giờ con không để ý, bây giờ mới thấy tâm con rất thích tàu hũ. Đây là một sư cô đền pháp cũng tâm ham nữa, và đây nói chuyện tham ăn quý vị. Thấy món này được dọn ra là tâm suối lấy cho thật nhiều, dù biết rằng mình phải lấy vừa phải để dành phần cho những người khác. Nhiều lần như vậy nhưng không ngăn tâm tham này. Con nhớ rằng ở bên Việt Nam con có đâu có tham ăn như vậy. Bây giờ con vô trường thiền con mới thấy con tham ăn. Cái này đúng rồi đấy. Bị vô trong trường thiền nó mới thiếu. Thấy gì không? Ở nhà mình muốn ăn gì mình ăn, cần là mình ra chợ mình mua, có hết rồi. Nó quen thói rồi. Bây giờ vô đây mà đi không được, ví dụ như đi qua bên Myanmar thì mình đâu có phương tiện xe cộ để mình đi ra chợ ngoài. Mà chợ mình cũng biết nó ở đâu mà nó bán cái gì nữa. Thì vô đây một cái chợ ở đây là cái việc kiếm có hết rồi. Còn qua bên đó những cái chợ nhỏ nhỏ đi chỗ này tới chỗ kia. Tại mình mới thấy là khi mà ở trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn như vậy, mình mới biết cái sức tu của mình nó tới nặng nào. Rồi mà đi một thời gian rồi nó quen rồi tới đó rồi nó hết thấy khó khăn. Vì vậy phải đổi chỗ hoài, thấy không? Mới là đúng cái chuyện mà nghịch cảnh mình mới thấy. Phiền não khắp mọi nơi luôn luôn có mặt, tại không duy trì chánh niệm nên không nhận ra chúng thôi. Cô này có nói bây giờ con qua bên Myanmar thì con mới thấy con hư ăn, chứ ở Việt Nam cũng đâu có hư ăn. Thực sự là không đâu. Việt Nam hư ăn mà mình không thấy. Có rồi mình không thấy thôi. Bởi vì phiền não nó khắp mọi nơi mà. Phiền não đâu có phải ở bên Myanmar thôi. Nhưng mà hoàn cảnh ở bên Myanmar nó có cái điều kiện để cho phiền não nó khởi sanh cho nó mình mới thấy. Thì mình phải cảm ơn ạ. bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra, suy nghĩ nó là hiện tượng tự nhiên, chấp nhận duy trì trách nhiệm chứ đừng có ngăn chặn cái gì cả. Trong thực tế dù có muốn ngăn cũng không được. Cô này cũng nói thấy mình hư ăn quá, mắc cỡ quá, thôi đừng lấy tổ hủ nữa. Một hình thức mình ngăn chặn phiền não, không nói làm ngăn được đâu. Nó có cái chuyện cô đó đặt là cô tu nữ chuối, nó nói để cái thau chuối đó người đi qua lấy trái cái phiền cô lấy hai trái. Mà không phải là cô lấy hai trái liền, mà cô lấy một trái xong cô đứng một cành me, hễ mà cái thau mà hễ cái người cuối cùng đi qua rồi cái thau còn cô nhảy ra cô lấy thêm trái nữa. Tất cả mọi người đều thấy nhưng mà cô không ké, cô làm cho được vì cô rất là thèm chuối, gọi là tu nữ chuối mà. Cái rồi người ta nói quá cái cô mắc cỡ quá, cô nói dạ thôi không lấy nữa, không ăn chuối nữa luôn. Đi ngang cái thau chuối tránh nhắm mắt lại, nhầm ngó nữa, ngó lấy sao. Bữa hai bữa ba bữa, bữa sau cái bữa thứ tư rồi lấy cho bà cái luôn, lấy buồn mà lấy buồn thầy nín mấy ngày rồi chứ phiền não được dồn dập đè nó xuống. Vì vậy ông nói đừng có chẳng phiền não chẳng được đâu. Có hai cách: một, chạy theo phiền não là đi một thái cực này; thứ hai, chẩn nó là một cái thái cực khác. Nhưng người tu tập thì chỉ biết duy trì trách nhiệm, duy trì trách nhiệm rồi biết là thôi, đừng có chặn cái gì cho thật ra mình không có chặn được đâu. Cái tâm mình nó phiền não, nó đã quen cái thói, nó biết bao nhiêu đời như kiếp rồi. Trong thực tế dù có muốn bạn cũng không ngăn được phiền não. Ngăn chặn phiền não là công việc của trí tuệ chứ không phải của hành giả đâu. Mình tu tập cho có trí tuệ đi, tự nhiên tâm nó sẽ nhắc nhở mình, mình sẽ biết cái gì làm cái gì cho đúng, chứ còn mình không ngăn chặn được. Đừng có nghĩ mình không hư ăn, không dính mắc vào món ăn nào, nó chưa có cơ hội thôi. Đừng có nghĩ rằng cái món gì tôi cũng ăn cả, món gì tôi ăn cũng xong, ăn qua loa bài để mà nuôi mạng thôi. Mình đâu có biết rằng món ăn là món tồi tàn mà thua ăn một miếng mình lộn gan lên đầu. Nó tồi tàn lắm, nó có gì đâu. Nhưng mà cái gì coi thử, thua một miếng là mình không có một miếng, thiếu một miếng mình chịu không nổi. Thưa sư, tới giờ những tâm nhìn trên bàn có ba cái bánh, đây là nói tới mấy sư ngồi tới giờ ăn lên tâm đó, đi vô trong cái bàn đó, ông sư này ông nói thấy có ba cái bánh. Ông nói ủa bốn ông mà ba cái bánh là sao? Tâm nó nói thôi mà mình tiểu đường thôi nhường cho ta. Tiểu đại gì vậy? Bốn ông là phải bốn cái, bốn ông mà ba cái thì chia làm sao chia đây? Kêu ông nói khi mà mới nhòm nhòm thấy ba cái thiệt, thấy không? Để nói vậy, tâm nói vậy, nhìn cho kỹ ba cái bánh nhưng mà nó sắp thành bốn rồi, thì ông nói tự nhiên tâm nó còn thời điểm cũng được. Ba cái mà chia ra là 12 thì còn ba miếng. Phải nói vậy cái tâm nó mới yên xuống. Còn nói tới khi ăn đâu có ăn đâu, bỏ một miếng vô miệng thấy dở ẹt à, nói vậy cái đâu có ăn, tâm sân rồi đấy. Thưa thầy. Ăn uống có bao nhiêu đâu, thực sự khi ăn có bao nhiêu đâu mà sao cái tâm tham nó làm ung sùng quá vậy? Biết mình là tiểu đường mà bánh này bánh ngọt này, thật ra đâu có không ăn bao nhiêu đâu. Nhưng mà hễ một ông là một cái, bốn ông là bốn cái mà ông ba cái không chịu, tâm nó cứ căng nhằn từ nơi ngoài. Tâm tham luôn luôn có phần mình không thể thiếu được. Nếu đã chia ra thì ai cũng có phần của mình, ít một chút là mình không có chịu. Đây là bản chất của tâm tham. Thế mà đã nói cái này chia ra cho đều là phải cho đều đó. Một người là bốn phần là bốn phần, ba phần là tôi không chịu. Ai bốn bốn hết mà ba là tôi không chịu. Nhiều khi muốn dành phần mình để đó chưa chắc đã thích ăn, nhưng mà không có là chết với tôi đấy. Cứ phải đúng phải có phần của tôi cho được. Bản chất của tâm tham là muốn ôm vào chứ không thích cho ra. Tuy nhiên nếu chúng ta là người tu niệm có thái độ chân chánh thì tâm sẽ suy nghĩ ngay rằng có ba cái mà tới bốn sư, thôi mình nhường cho các sư đi. Nếu mà sư mà tu niệm mà đàng hoàng tử tế mà sư có trí tuệ, tâm của sư nó không có đánh lộn như vậy đâu. Nó không cần quá là mình tiểu đường nó không nói gì trên thôi kệ đó. Nó còn có ba cái thì thôi để nhường cho chứ tắc kệ, làm những bữa đó có sao đó. Rồi còn một sư nữa, ông nói con để cục xà bông ra đó. Con nói trong tâm con thôi mình để cục xà bông này để cho tất cả mọi người xài. Tại vì có cục xà bông mới mua bên Việt Nam tốt lắm, thơm lắm, thôi để ra đá cho mọi người xài. Đó rồi ông nói vậy đó, mà để đó khi nào mấy cái tắm thì mình lấy cục xà bông mình tắm, phải của mình mà. Ông nói tới giờ tắm lấy xà bông tắm, tắm để ra lại đó. Con bữa con sư đi vô lấy cục xà bông, tự nhiên trống nạnh hỏi ủa xà bông này của tôi mà. Khi mà mở miệng cuộc sầu bông của tôi rồi nhớ sự lại chết cha. Khi mà mình để cuộc sầu bông ra là mình nói đi cho tất cả mọi người, bây giờ người ta mới rớ tới là tới chưa tắm nữa, mình đã lao rồi. Thì nói với thầy sư nói rằng là trời đất ơi, một cái cuộc sầu bông không mà mình còn dính mắc như vậy, huống chi là cái thân thể của mình, huống chi là cái knowledge kiến thức của mình, huống chi là cái nhà của mình, vợ của mình, con của mình. Biết tâm tham mới biết chừng nào mới là giảm bớt đây. Thầy sư nói bây giờ phải tu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Hỏi gì quý vị? Không có hỏi gì hết trơn ha. Đọc lá cũng mệt hết chứ.
Thầy có bài nào tâm si? Tại vì tâm si thì tâm sanh chánh niệm.
Thật ra tâm, khi mà tâm si rồi thì khó chánh niệm lắm. Có một cái bài nói về tâm si. Như bữa trước sư nói đó, mình không biết có tâm si có mặt đâu. Nhưng mà anh có một điểm chắc chắn rằng là hiện mà tâm tham tâm sân có mặt là si khó rồi. Anh là bố già rồi. Cái tâm sân thì giống như là mấy cái thằng trong đất mà đảng cướp mà đi nó hành hung người ta đó. Cái chỉ định của thằng đi tới đó, đánh này bắt này rồi vậy đó. Đó là tâm sân, nó rất là rõ ràng. Nó lộ liễu lên và nó hung hăng như lắm, tâm sân đó. Rồi tâm tham là xếp của mấy người này, nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà nó cũng dữ lắm trong mặt trời. Vì vậy tâm sân rất là dễ thấy, còn tâm tham khó hơn. Anh thứ ba là tâm si, bố già đứng sau bàn, anh là người chủ động, Godfather đứng sau chỉ huy việc này, rất là nguy hiểm mà rất là không có bao giờ thấy. Cũng giống sư nói, mình gặp một người mình khen đẹp, tâm si nói rồi đấy. Mình ăn một món mà nó ngon, tâm si nó đang nói rồi đấy. Mà mình đâu có thấy. Mình nói con mình nói vợ mình, chồng mình, tại sao mà lấy của tôi, tâm sĩ đang nói đấy. Thành ra thể mà khi mà mình tu tập càng nhiều, mình để ý mình tâm mình là mình thấy tâm sĩ trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếp, trong cái sức chạm, trong cái suy nghĩ, toàn tâm sĩ không. Là tại vì sao? Toàn là tà tư duy không mà mình nghĩ toàn chuyện tham sân sĩ không.
Tâm xã
là phải có trí tuệ đấy. Tâm tham có trí tuệ, tâm xã cũng cùng mình, không thương không ghét. Mà cái này phải có trí tuệ, còn không cũng gọi là xã mà xã si. Xã si là ngơ ngơ ngác ngác, ai nói gì cũng cười không, mà ngu ngơ ngơ, không có biết gì hết. Cái đó là xã si đó. Tâm xã mà loại bất thiện, si mê. Tại vì người ta nói mình không hiểu gì hết trơn thì cười thôi chứ biết làm gì đây. Hoặc trả lời ta nói mình không biết trả lời thì mình cũng dạ dạ thì cười làm giúp nó bộ ta đi ngon lành lắm mà thiệt ra ngu lắm không biết gì đó, đó tâm xã sinh. Dạ.
Yeah. Thưa sư, ngày mai là ngày phú quý, sư cho chúng con một lời khuyên là sao khóa tu này làm sao mình đem về cho cái đời thực tập hàng ngày.
Đời sống hàng ngày đó. Thưa đến ngày mai. Ngày mai mình nói chuyện đó. Hôm nay là có những cái bài về phiền não này sư nói chưa hết này ha. Ngày mai là cái ngày cuối cùng á. Nhưng mà thật ra là sư thấy rằng đó, tập trong đời sống hàng ngày phải là cái chuyện dễ, báo trước là cái chuyện đó, đừng có nói chuyện mà về nhà nữa. Ngày mai là quý vị mà bản có thiền rồi quý vị thấy đã nói sướng lắm, nói ngoài này nói ngoài kia nói chỗ này chỗ nào cũng nói hết trơn. Lúc đó là bàn bạc hoặc giả là chạy về cho mau đó. Thôi tôi phải đi về ăn cũng thèm ăn nữa, phải đi về cái đã. Những cái tâm nó háo hức quá mà 10 ngày nó giống ở tù rồi. Cái này là tù rồi. Ở nhà tôi ngủ tới 10 giờ chắc nó phải 3 giờ rưỡi sáng là lôi cổ dậy. Rồi ăn đâu phải là ăn có buổi sáng buổi trưa thôi, buổi chiều bắt những đói quá cũng chết luôn à. Hai ông sư cái gì đi tu bên Myanmar qua hăng hái lắm. Tháng 7 bên năm đó là 15 cây, tháng 7 tháng 15 16 gì đó không biết, là 5-6 cây là tới có mặt rồi. Bữa đó lúc đó là năm đó sư qua hơi trễ chút, còn gần nhập hạ sư mới tới. Chạy theo sư, giờ thưa sư chừng nào sư cho tụi con xuất gia. Tụi con thích xuất gia quá sư ạ. y bác cũng có sẵn hết trơn rồi. Thì nói muốn xuất gia là phải lên hỏi với thiền sư, mà lên hỏi thiền sư thì thiền sư mới hỏi ông trụ trì, mà trụ trì thì đâu có rảnh, phải là hẹn mà, phải không? Đó, rồi cái hẹn hò cuối cùng là 15 tây tháng 7 là nhập hạ rồi, mà tới gần 20 tây cho xuất gia. Thôi tu nghĩa là tích cực, tu ngày tu đêm. Vậy mà mới có còn một tháng nữa là ra hạ, tức là quý vị thấy 15 tháng 7, 15 tháng 9 là 2 tháng nè. Còn thêm nửa tháng nữa, tức là khoảng chừng là 20 là 3, cuối tháng 9 để bắt đầu nói. Bữa nào về Hà Nội nghe phải ăn tô phở. Nhắc tôi nghe, phở bò Hà Nội số 1. Chưa về phở bên này đó. Quý vị khi mới vô quý vị thấy không? Hằng hai lắm, làm như là muốn đắc đạo, muốn giải thoát đó, muốn giác ngộ đó. Thế gần cuối khóa thành ra ngộ độc. Đâu chừng ăn không? Có một cái ông người Ý đó, ông nói với thiệt sự, ông chia sẻ với thiệt sự, ông nói ngộ lắm. Tôi là cái người mà buôn bán vào cái beach, cái nghề của tôi là bán đồ swimming suit, bán đồ tắm ngoài beach. Trời ơi, cái beach bên Italy là nó ăn mặc hở hang, mà tôi là ở một cái biển bãi mà năm nào tôi ngoài bãi, nếu có tiền là cuối năm tôi đi biến tiền cho tôi. Thì đối với tôi mà đàn bà mà hở hang đâu có nhầm nhò gì, vì cái nghề đó nghề của tôi mà. Vậy mà đến khi mà tôi vô trường thiền, mấy cô ở đây nó có hở hang, ta ăn mặc đàng hoàng tứ tế, ta còn trùng khăn trùng đồ nữa, mà sao dòm cái tự nhiên ái nó khởi sanh. Cái ông thầy sư ông nói, cái tâm mình đó, nó giống những cái lỗ như thế này. Khi mình mà để yên như thế này mà cho nó thoát, nó chạy thì đã lắm, mình không thấy gì hết trơn. Tham sân si phiền não, nó những khoảng trống này đó. Ví dụ 10 con tay mình thấy có những khoảng trống này. Mà khi bắt đầu bạn chặn á, chặn này thì khi mà nó thoát ra được cái chỗ nào, nó thoát kìa, nó thoát rất là mạnh. Cái chúng tôi là cái nhà sư, là người tu hành đó, không được ăn buổi chiều, không có vợ này, không có girlfriend này, không có được nhậu nhẹt này, không có cái gì hết trơn, thì bắt đầu phiền não nó chen vào chỗ khác, nó thoát ra những cái chỗ khác mà thoát ra rất là mạnh. Đó là lý do tại sao mà quý vị đừng có ngạc nhiên mà thấy các sư là hoàn tục là vậy, là chịu không nổi áp lực của phiền não dữ quá, bị tất cả mình chẳng hết trơn mà. Cái gì không, mình không cho nó thoát, không cho ăn, không cho uống, không cho chơi, không cho nhảy đầm, không cho uống rượu, không cho ăn buổi tối, không cho girlfriend, chẳng hết trơn, thì nó sẽ thoát qua cái khâu mà ăn uống. Thấy không, mấy sư rất là tham ăn, ăn mà đến nỗi mọc thì sư gặp rất là nhiều vị. Rồi là gì đây, bây giờ có cái vấn đề mà lên mạng nữa, internet, rồi cái tâm suy nghĩ bị ái dục, tâm suy nghĩ bị sân, đủ thứ chuyện này. Bởi vì chậm nay thì nó sót thoát ra, không phải. Thì ông nói rằng tôi muốn tất cả những người nào sắp sửa xuất gia phải hiểu điều này. Quý vị cứ nhìn hình tướng, quý vị thấy xuất gia cạo đồ mặc y, rồi được tứ sử cúng dường, được Phật tử cung kính, quý vị tưởng đâu đời sống xuất gia nó sung sướng lắm. Anh chị em vô đi thì mới thấy là khi mình vô trong này thì thiền não mình nó được chặn lại trơn, mình không cho thoát. Thì khi mà nó thoát ra, thoát rất là dữ. Đó là tại sao mà mình tuột y như vậy. Quý vị nghe hiểu không? Thành là với phiền não phải tu tập thôi, không có làm gì trơn. Cái hình tướng này là chỉ giúp cho mình kêu mà có cơ hội để mình tu tập cho nhiều thôi, chứ còn không bảo đảm gì trơn. Vì vậy ông thầy thiền sư của sư nói, tôi tu ngày hôm nay được, tôi sẽ mừng, bởi vì tôi sẽ tu tới ngày mai. Tôi tu ngày mai, tôi tiếp tục tôi tu nữa để tôi tu ngày mốt. Còn từ đây mà tới lúc mà tôi gần chết mà tôi có mặc y là tôi có xuất gia không, tôi không dám nói, bởi vì tâm tôi thay đổi hoài.